Sang người bên cạnh mình á, tặng cho họ nụ cười. Thưa sáng bây giờ mình có thể mình cười với những người xung quanh mình, nhưng mà cái nụ cười đó nhiều khi không có ý thức. Chúng ta cười theo phản ứng của xã hội, và chúng ta cười như vậy tức là mình không có mặt trọn vẹn với nụ cười. Và khi mình không có mặt trọn vẹn đó, thưa người kia, có khi họ không có dành trọn vẹn tâm hồn của họ để mà tiếp nhận nụ cười của mình. Khi chúng ta nói tới đạo Phật, thường thường quý vị nghe nói rằng đạo Phật là đạo mà nhìn đời đau khổ. Đáng là đạo Phật là đạo nói tới sự khổ đau. Chứ nhưng mà khi mà nói tới sự khổ đau đó, thì không có nghĩa là mình bị đắm chìm trong sự khổ đau. Nói tới sự khổ đau để mà chúng mình tìm ra con đường vượt khỏi sự khổ đau, tìm ra con đường để mà mang tới ngay trong cuộc sống này có một sự an lành nào đó, một cái sự hạnh phúc nào đó, một cái sự tự tại nào đó. Chúng tôi thấy khi nói tới đạo Phật, chúng ta nói có những khái niệm về sanh già bệnh chết. Chưa, sanh già bệnh chết là những cái mà chúng ta không có chiến thắng được. Quý vị thấy không có chiến thắng được. Mình không muốn già thì cái già nó tới. Mình không muốn bệnh, cái bệnh có thể nó tới bất ngờ. Cái chết cũng vậy. Khi mà Đức Phật nói rằng có 8 cái khổ căn bản đó, thì 4 cái khổ đầu là sanh già bệnh chết. Chúng ta không chiến thắng được cái sanh già bệnh chết, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được cái sanh già bệnh chết. Tôi muốn nói, trong Tây y có một cái khái niệm rất là đẹp. Tức là có những cái bệnh mà không có chữa được, không có trị dứt được, nhưng mà có thể manage được. Tôi lấy ví dụ như bệnh tiểu đường. Quý vị thấy ha, không có trị dứt được, nhưng nếu mà chúng ta thực hiện một số phương pháp nào đó đó, thì chúng mình có thể sống bệnh đó được. Cho nên trong cái 4 cái khổ sanh già bệnh chết, chúng ta không có diệt được cái sanh cái già cái bệnh cái chết, nhưng mà cái mình sẽ mình thay đổi được, mình ảnh hưởng được là cái nhìn của mình về sanh già bệnh chết. Thì đó là cái 4 cái khổ đầu. 4 cái khổ sau á, thương nhớ xa lìa, ghét không thích gặp nhau, vân vân. Thì những cái khổ đó thì chúng ta có thể kiểm soát rất là nhiều. Tức là chúng ta có thể tác động đến những cái khổ đó. Và cái khổ đó nếu mình biết tác động một cách hữu hiệu á, thì những cái khổ đó nó không có làm cho mình đắm chìm trong cái sự khổ đau. Cho nên đạo Phật đặc biệt khi mà nói tới kinh U Bà Tắc, đó là những cái phương cách sống của một cái người cư sĩ, kể cả những người tu sĩ, ngay trong cuộc đời này làm thế nào đó cho mình thêm vui, cho người bớt khổ. Khi chúng ta nói rằng mình thêm vui, người bớt khổ, khi chúng ta làm bớt khổ cho người thì thật sự chính chúng mình làm bớt khổ cho mình. Cho nên trong tuần trước thì chúng ta đã học những cái 5 cái phương pháp chính để mà làm thế nào cho ngay trong cuộc sống này có đầy dẫy sự khổ đau, chúng mình vẫn tìm được một sự an lành. Và đó, tôi nghĩ đó là một cái sự mầu nhiệm của đạo Phật. Đạo Phật không có hứa hẹn anh cứ làm đi, chị cứ làm đi, rồi một lúc nào đó chị, anh và chị sẽ được an lành. Thưa, không phải như vậy. Đạo Phật là đạo giải thoát. Như vậy thì khi chúng ta thực tập, thì ngay trong cuộc đời này, ngay trong những ràng buộc của thế gian, chúng mình vẫn có thể được giải thoát như thường. Hôm nay thì chúng ta sang 3 cái phương cách căn bản mà thế tục dùng. Trước khi mà muốn giáo hóa người, thì Đức Phật nói rằng phải có 3 điều. Có 3 phương pháp chính. Tôi nói lại, nói giáo hóa người ở đây là người đó trong khi có cả mình nữa quý vị, chứ đừng nói là người là thiên hạ, không phải là mình. Thưa, phương pháp thứ nhất là quở trách để điều phục. Cái phương pháp thứ hai là dùng lời nói dịu dàng để điều phục. Cái thứ ba là dùng quở trách lẫn dịu dàng để điều phục. Thưa đây quý vị thấy rất là rõ, phân biệt chúng ta sử dụng rất là rõ. Như vậy thì có khi quở trách để mà điều phục, tôi lấy ví dụ có lẽ là những bậc cha mẹ ở đây đã dùng phương pháp này nhiều, phải không? Chúng ta rầy, chúng ta quở, chúng ta trách móc, thưa nhớ, quở trách, trách móc, cằn nhằn, những thứ đó chỉ là một trong 3 phương thức điều phục. Cái vấn đề đặt ra đó là khi mà chúng mình dùng phương pháp đó đó, chúng ta phải hiểu, bởi vì đoạn sau Đức Phật nói rằng phải biết cái cuộc đời của người đó. Tức là khi chúng ta dùng cái 3 phương pháp này đó, cái chuyện quan trọng không phải là vì mình, tôi nói lại ha, không phải là bởi vì mình quen, Hồi xưa mình lớn lên mình làm cái gì sai đó, thì mẹ mình rầy, ba mình rầy, ba mình mắng. Rồi chúng ta tiếp tục lặp lại cái bài học đó cho cái người đời sau là con của mình hoặc cháu của mình. Như vậy thì chúng ta làm cho tới bây giờ có lẽ là chúng mình vẫn lặp lại cái bài học mà chúng mình đã học. Nhưng mà đứng trong Phật Pháp là nói đó, chúng ta lặp lại, chúng ta làm một cái hành động nào đó không phải là vì mình, mà là trên cơ sở cần thiết của người kia. Quý vị thấy nó có hai cái khác. Tới bây giờ đó, có khi mình quen con mình làm hư, mình la, mình lối, mình rầy, mình ra. Thưa, la lối rầy ra là tại vì mình cảm thấy thoải mái với phương pháp đó, hoặc là mình được học phương pháp đó. Nhưng mà mình không có đặt lại vấn đề là con mình á, nó chịu cái phương pháp rầy ra, trách móc, hay là con mình nó thích cái phương pháp nó ngọt, nó dịu, trong tinh thần ái ngữ của Đạo Phật. Như vậy thì trong khi mà mình tiếp xúc với cuộc đời, trong khi mình thương những người khác, thưa có khi mình phải tùy vào cái bẩm chất của người đó. Nếu người đó nói cần nói ngọt, thưa có lẽ là chúng mình nên nói ngọt. Và lẽ đi có khi không nhất thiết là phải trăm lần mình nói ngọt. Có những lúc chúng ta cần cứng rắn, nhưng mà ngược lại có những lúc chúng mình có lẽ phải cần tới sự dịu hiền. Quý vị thấy ngay trước chùa, ngay trước chùa chúng ta đó, có hai bức tượng. Báo nè, một tượng là gì? Bình dân gọi là ông ác. Một tượng là gì? Là ông thiện. Tại sao hai ông ác, ông thiện không đứng trước giữa, chính giữa cửa chùa, mà đứng hai bên cửa chùa? Tại sao vậy quý vị? Nếu chúng ta đứng về một bên ông thiện không á, tức là dùng lời nói lúc nào cũng dịu ngọt lúc nào ấy, thì có khi nó không có hữu hiệu. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta đi qua một cái mức khác, lúc nào cũng cằn nhằn, cũng rầy rà, cũng mắng chửi á, thì có khi nó cũng không có hiệu đó. Vậy thì thiện ác mình phải đứng cái đường trung đạo. Khi thì thiện, hiền hòa, dịu ngọt, dỗ về. Khi thì mình phải cứng rắn, phải rầy, phải la. Thưa, như vậy là cái đoạn cuối cùng là dùng lời quở trách lẫn cái sự vỗ về. Chúng tôi nói rằng trong cái khi quở trách, thường thường cái buồn cười lắm quý vị. Không biết quý vị có để ý về mặt tâm lý hay không. Thí dụ như con mình về, nó đi về khuya, à, mình về khuya thì mình thức, mình trông nó. Đặc biệt thí dụ con gái, thí dụ như vậy, dặn nó 10 giờ về, 11 giờ nó chưa về, 12 giờ nó chưa về. Vậy thì cái người mẹ hay người cha ngồi đợi con về. Người mẹ thì cái động cơ để mà ngồi đợi đó là tại sao mà đợi? Ở đây ai làm cha mẹ cho tôi biết tại sao mà đợi? Lo mà đợi, phải không nè? Lo mà đợi, lo cái gì? Lo cái gì? Lo sợ con hư, phải không nè? Rồi, bởi vì tại sao lại sợ con hư? Là bởi vì cái nhìn của mình á, nếu con hư thì có thể là trong tương lai cuộc đời nó sẽ không có hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà thì chúng ta đi ngược dòng trở lại mà thấy á, cái lý do ngồi đợi mà lo lắng, băn khoăn, sầu muộn là phát xuất từ cái lòng thương con mà thôi. Thương mới lo, phải không? Không thương ở đâu lo? Thương mới sợ, không thương làm sao sợ? Đó là cái chuyện đầu tiên. Nhưng mà giả sử con mình về đó, con mình về cái gì? 12 giờ nó mới về, thì mình ngồi mình đợi đó, con mình về thì mình sao? Thường thường mà làm sao? Mình rầy, mình la, mình mắng không? Mà rầy la mắng đó, thí dụ nó còn, nó nói xin lỗi mẹ, xin lỗi má, con về trễ thì thôi mình còn ép. Mà gặp cái đứa nó đi mệt quá rồi đó, nó về nó quýt mình cái rồi đi vào trong phòng luôn. Vậy thì khi đó thì sao? Nổi sân tâm lên. Mà quý vị để ý cho coi, khi mà chúng ta sân tâm nổi lên á, cái này rất là buồn cười. Khi mà mình tạo một cái hành động nào, một cái ngôn ngữ nào để mà thực hiện cái lòng giận của mình á, thì cái khuynh hướng nó sẽ tăng lên. Cái lạ của cái giận là vậy đó. Hễ mà chúng ta làm một cái hành động nào để mà bày tỏ cái lòng giận của mình thì cái giận nó sẽ tăng lên. Thưa như vậy, cái người đức tu á phải cẩn thận cái chỗ này. Thưa có khi cái lời nói ngọt, chúng ta chỉ cần nói này, con có biết mẹ ngủ không được, mà bữa 10 giờ mẹ ngủ rồi, bữa nay lo cho con, thương con, mẹ thức tới 12 giờ mẹ mới ngủ, đợi con về sợ con thế này. Thưa có lẽ là đứa bé nó nghe được, nó cảm thông được với tâm hồn của người mẹ, và tự giác, nó sẽ tự giác sau này nó về thì nó nghĩ tới người mẹ không ngủ được, băn khoăn trằn trọc cho nó. Thưa nếu chúng ta nói những lời như vậy đó, có lẽ là trong trường hợp đó thì cái sự giáo hóa nó được hữu hiệu hơn. Chứ nhiều khi đứa bé nó về, nó biết cái lỗi nó đó, mẹ nó dặn 10 giờ. Mà vì lý do nào đó, vì vui quá quên, vì thế này thế nọ thế kia, mà mình về mà bị bắn, nó đã băn khoăn về cái lỗi của nó rồi. Nó đã bực, nó đã phiền não về cái chuyện của nó rồi. Thưa, khi mà chúng ta thấy như vậy, mình cho thêm phiền não, có lẽ nó không có đúng với cái cơ bản ban đầu là vì thương mà đợi. Cho nên ở đây xin quý vị để ý, có khi mình dùng lời nói cứng rắn để mà dạy, có khi mình dùng lời nói dịu dàng để mà dạy, và có khi mình dùng cả hai để mà dạy. Chúng tôi thấy người tu tập của đạo Phật ít khi mà chúng ta dùng cái lời nói khắt khe, trách móc, bởi vì nó không có thuộc về ái ngữ của đạo Phật. Chứ ái ngữ là cái lời nói thương yêu. Mà xin quý vị để ý thử coi, nếu chúng ta trách móc, cằn nhằn, than phiền, thì những thứ đó nó không có hữu hiệu quý vị. Bây giờ quý vị làm một cái hành động nào nhé, mà làm sai, mà cái người kia đó, họ cứ trách hoài, họ cứ nhằn, đi vô cũng nhằn, đi ra cũng nhằn, đi tới cũng nhằn, đi lui cũng nhằn. Thứ như vậy thì giả sử mình biết mình sai đi, mà người ta nói như vậy hoài thì sao? Thì sao quý vị? Thưa, biết là mình sai, nhưng mà cái người kia nói dai quá thì ít ra mình cũng bực mình đấy, bà sao nói dai như đĩa, ông nói dai như đĩa. Thứ như vậy khi chúng ta phản ứng như vậy, chúng mình không có chấp nhận cái lời mà khuyên nhủ, giáo hóa hay là hướng dẫn của người kia. Và sau này Đức Phật nói rằng khi mà dùng ba cái phương pháp này đó, quả trách hoặc là dịu dàng hoặc là hai phương cộng chung, thì mình phải cần có hai cái căn bản của mình. Một á, là biết rành cuộc đời. Hai á, là làm như vậy để mà giúp việc cho người. Quý vị thấy cho rõ ha. Một là biết rành việc đời của người kia, công việc của người kia đó. Cái thứ hai là giúp đỡ, làm như vậy, nói như vậy là vì người kia mà nói. Bây giờ cái điều kiện đầu tiên là biết rành việc đời. Hồi nãy tôi nói là biết rành đời của người kia, phải không? Điều đó có nghĩa là sao? Thưa, không có nghĩa là chúng mình tò mò tọc mạch, chúng mình hiểu thử coi thế nào hết cuộc đời của họ, không. Thưa, bởi vì nếu như vậy người Mỹ nó là nosy, ai mà làm thử thì chúng ta thấy nó là không phải business của chị, không phải business của anh. Thế nhưng chúng ta biết rằng bây giờ là biết người kia đứng vào cái vị thế nào trong cuộc sống của họ. Quý vị thấy đứng trong một cái cuộc sống nào. Tôi thấy có một cái mới đây có một câu chuyện mà tôi buồn cười lắm. Chắc tôi có kể với nghe một lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới tìm được, thì hôm qua mới xảy ra, biết nguyên do tại sao. Có một cô gái, cô rất đẹp, mới tốt nghiệp đạo, rất là đẹp quý vị, rất là dễ thương, rất là thông minh, mà rất là ngoan đạo, đi chùa rất là thường xuyên. Thì cô có cái nỗi khổ tâm là cô nói với tôi là thầy biết, con không biết cái tim con sao đó thầy. Không biết cái tim sao đó mà cô, bao nhiêu người chiều chuộng, bao nhiêu người muốn làm bạn với cô, nhưng mà cô thấy những người đó không có thương được, không có cái gì cho cô thương được hết. Mà cô chỉ thương một ông thầy tu khác 23 tuổi, hơn cô 1 tuổi. Thật sự quý vị đừng cười, đó là một cái sự rất mà dễ thương. Thưa, thương một thầy 23 tuổi và cô 22 tuổi thôi. Và cô nói rằng khi mà thầy nhìn con á, khi mà thầy nhìn con cái gì, thì coi như là cuộc đời có bao nhiêu đó đủ rồi. Đi tới chùa chỉ cần được thầy nhìn thôi. Tôi hỏi là cô có chắc là thầy nhìn cô không? Cô nói chắc chắn như vậy thầy. Chứ cổ nghĩa là trong bụng cô chắc chắn là thầy nhìn cổ thôi. Thế nhưng mà khi hỏi ông thầy đó, thì thầy để đâu có, nhìn hết mọi người chứ không nhìn riêng cổ. Tôi muốn nói điều đó chứ vậy, để khi mà tâm hồn của chúng mình bị fix, bị đặt trong một cái môi trường nào đó chứ gì, thì chúng ta có khuynh hướng, chúng ta nghĩ rằng cái người đó họ tập trung chú ý tới mình. Nhưng mà thật sự người đó vô tình. Cái câu chuyện tội nghiệp là vậy, là cô không hiểu được cô mà cô trách cô. Cô trách tại sao trái tim mình một kỳ cục như vậy, tại sao mà mình là một cái con người con gái mà làm kỳ cục như vậy. Bởi vì cô không chấp nhận được cái sự mà một cái người cư sĩ thương một ông thầy. Quý vị thấy, bởi vì thương một ông thầy là cô đã biết rằng bên đây kiếm cái người đi tu đã khó rồi. Phải không, là cô muốn ông thầy đi tu, nhưng mà khác là trái tim cô là dành trọn cho ông thầy. Thưa, cô trách mình, cô mắng, cô tự sỉ vả mình, rồi cô lại sám hối, cô làm đủ mọi thứ hết. Nhưng mà cô làm gì làm, trái tim của cô cũng hướng về ông thầy thôi. Chưa thấy thương lắm quý vị. Cái bối cảnh rất là đẹp. Nhưng mà khi chúng tôi ngồi lại đó, bởi vì nếu như vậy đó, mình không đứng vào cái vị trí của cô, không hiểu được đời của cô á, thì mình sẽ không giải quyết được gì hết. Mà nói thôi đừng đi chùa, thôi đừng đi chùa, thì cô cũng mang cái tâm tưởng, cái hình bóng của ông thầy vào trong cái tim của cô thôi. Như vậy thì khi mà ngồi lại hỏi là con thương cái gì, tại sao con thương, khi mà hỏi lại cuộc đời của cô á, thì mới thấy được rằng cái tội nghiệp là người cha của cô đó, là cái hình bóng lý tưởng người đàn ông cái gì, người cha cô không được dịu hiền, không được thuần hậu, không được trang nghiêm như là hình bóng của ông thầy. Và cô đi tìm cái hình bóng người đàn ông lý tưởng qua cái hình bóng của ông thầy. Thưa ông là đàn ông, nhưng bao giờ cũng dịu hiền, bao giờ cũng từ bi, bao giờ cũng từ tốn. Và cô đã lý tưởng hóa, cô đã thần thánh hóa một cái người con trai lớn hơn cô một tuổi, và người đó đi tu. Trước khi mà giúp cho cô nhìn lại cái vấn đề đó, thì ít ra thì cô chấp nhận được cô thấy được rằng cái lý do tại sao cô thương ông thầy mà cô không thương một cái chàng trai khác. Cô đã lý tưởng hóa. Thế thấy như vậy rồi thì chính cái chỗ đó đó, chúng tôi không trách, không mắng, không rầy, không quở, chỉ tìm hiểu cuộc đời của cô để mà thấy được cái ngõ ngách trong tâm hồn, từ đó mà cô tới với ông thầy. Sau đây là cái chuyện mà hiểu việc đời, biết rành việc đời. Có khi chúng ta, khi mà chúng ta khuyên nhủ giáo hóa người khác, chúng ta dựa vào kinh nghiệm của mình. Quý vị để ý thế coi, mình dựa vào hồi đó mẹ, hồi 22 tuổi mẹ đâu có như con bây giờ. Thì chúng ta nói như vậy. Chúng ta nói hồi đó ba học đại học như con, bây giờ ba đâu có làm dữ, đâu ba có dữ dằn như mày. Thì chúng ta đứng vào cái vị trí của mình để mà chúng ta nói người. Chúng ta quên đi một điều là tất cả vạn pháp đều vô thường. Thưa thế hệ chúng ta, bối cảnh của chúng mình, cái bối cảnh văn hóa, giáo dục nó khác. Như vậy thì mình phải tập đứng vào cương vị của người kia để mà hiểu thử coi người kia họ cần cái gì để mình giúp cho họ. Để tự nhiên chúng ta có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mình một phần. Tới đó một phần thôi. Là bởi vì kinh nghiệm của mình đó, nó là kinh nghiệm của đã quá khứ rồi. Phải tập hiểu việc đời là hiểu người kia để mà có thể tha thứ cho họ, để mà tìm đường mà đưa họ ra khỏi con đường khổ đau, chứ không phải là hiểu tò mò để mà chỉ trích vân vân. Cái thứ hai là khi mình làm như vậy là vì người mà làm. Chứ nói lại, vì người mà làm. Có khi nào chúng ta làm vì mình không? Nói vì người mà thực sự vì mình. Tôi kể một trường hợp có ông bà cụ. Bà cụ về Việt Nam á, rồi có ông thầy ở Việt Nam, bà cụ đi thăm quê đó. Rồi có cái ngôi chùa cũng tan nát hết trời rồi. Thì thầy nói thôi cụ làm sao, cụ ra sao bên Mỹ, cụ vận động Phật tử góp chút đỉnh về làm chùa. À, chùa quê, không có tiền. Thì Phật tử thì thương lắm, thương tấm bảo. Bà cụ mang, được rồi thầy, con ráng con lo. Bà cụ về. Thế mà tội nghiệp người lớn tuổi bên đây đó, họ đâu có phương tiện gì mà tiếp xúc với thế gian. Bán này đi ra chợ mà đứng xin ta thì tao có cho. Vậy thì chỗ duy nhất bà cụ là tới chùa. À, bà cụ tới chùa. Bà cụ đưa cuốn sổ nè cô, chùa này nghèo quá, thôi cô ký 5 đồng đi cô. Thì có người ký 5 đồng, 3 đồng. Rồi. Thì tới một người thì tôi đứng tôi nhìn. Xảy ra trên Santa Ana. Tôi đứng tôi nhìn thì bà cụ cằn nhằn. Bà cụ nói, cái gì mà cúng chùa cũng hà tiện. Tôi hỏi, tôi kêu bà cụ là tôi hỏi. Tôi nói, tại sao bà cụ trầm thậm gì đó. Nói, thầy coi đó, ăn mặc sang trọng vậy đó, mà cúng chùa hà tiện, chùa cúng. Tôi cười. Tôi nói, không nên như vậy. Nhưng bây giờ mình trả lại cái tâm trạng của bà cụ. Thế bà cụ làm việc như vậy đó, làm việc cho người hay làm việc cho mình? Cho người rõ ràng. Phải không nè, mình sắp sổ, mình đưa người ta đây là vì ông thầy bên kia, vì cái chùa nghèo. Nhưng mà chúng ta không khéo thì nó trở thành chuyện cho mình. Cho mình. Bởi vì trong chiều sâu tâm hồn của bà cụ, ông thầy thì có thể là gửi 1 đồng thì ông cũng vui, 10 đồng ông cũng vui. Nhưng đối với bà cụ, khi mình đã làm chuyện này rồi vậy thì phải làm thiệt thành công. Gửi càng nhiều càng tốt, càng được Phật tử cúng nhiều chuyện này thì càng tốt. Mà như vậy thì trở thành lo cho bà cụ. Lo cái uy tín của mình, lo cho cái tiếng tâm của mình, lo cho cái công đức của mình, lo là mong được lời khen của ông thầy ở Việt Nam, bà làm tốt quá. Thì chúng ta không khéo, chúng mình nhìn lại Thì khi mình nói làm việc cho người cái gì mà không khéo thì nó lại là một cái hình bóng của mình. Cho nên ở đây đó, trong cái việc mà giáo hóa người, tôi nói dùng chữ giáo hóa, không có nghĩa là dụ người vào đạo, không phải. Mang cho người cái niềm đau mà cái niềm vui, làm cho người bớt đi cái nỗi khổ, chỉ cho người cái phương cách sống an lành. Thì đó, mình phải hiểu được người đó. Và khi làm như vậy là phải vì người đó mà làm. Méo mó lắm quý vị. Tôi thấy nhiều khi mình méo mó lắm. Bởi vì có khi mình làm việc á, nếu mà mình không khéo, một lúc nào mình đổ vì mình không à. Vì mình. Thưa cái người biết tu tập, phải cẩn thận. Chúng ta phải tùy cái hoàn cảnh của người đó, phải đứng vào cái cương vị của người đó. Mà chỉ có như vậy đó, mình mới có thể dắt người đó ra khỏi sự khổ đau. Nếu chúng ta không thể đứng vào cương vị của mình, tại sao bà ngu vậy, chồng bà chửi vậy đó mà bà vẫn sống được với ổng? Chứ chúng ta nói những câu như vậy bởi vì vị thế của mình. Trong khi cái người kia đó có những cái tế nhị, có những cái riêng tư mà chúng mình không biết. Mà nếu mình nói không khéo, tội nghiệp người ta đã khổ rồi, thì chúng mình lại tặng cao thêm cái nỗi khổ cho người. Phải hiểu được cái người đó, phải thông cảm được cái người đó. Bởi vì chỉ có sự cảm thông đó, mới bắt đầu đưa người đó ra khỏi cái dằn vặt, cái băn khoăn của họ. Và đoạn dưới, thì khi mà làm lợi người đó, Đức Phật nói thêm, thiện nam tử, vị Bồ Tát làm lợi người trước học sách ngoài đạo, rồi mới phân tách 12 bộ kinh. Ở đây quý vị thấy đặt ngược lại. Tức là cái người muốn làm đẹp cho đời, thì trước phải học sách ngoại đạo. Cái ngoại đạo đây không phải là riêng đạo Phật, tức là ngoài cái Phật Pháp đó thì gọi là ngoại. Tôi lấy ví dụ, thiên văn, địa lý, tâm lý, xã hội đều được gọi là ngoại đạo của đạo Phật. Tại sao mà cần phải học để mới độ được người? Bởi vì nếu không á, thì chúng mình sẽ bị tắc, bị kẹt. Ở đây quý vị có bao giờ nghe nói rằng ái hà thiên xích lãng không? Có không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại là cái biển thương á, là sóng biển thương á, thì sóng cao ngàn thước, thiên xích là ngàn thước. Rồi bây giờ nếu mình nói là biển thương mà sóng cao ngàn thước á, thì khi mà cái sóng nó cao ngàn thước thì cái khuynh hướng cái gì sẽ xảy ra con thuyền? Là chìm. Là đó, là chìm, là đắm. Bây giờ phải đặt lại vấn đề. Nếu như vậy á, biển thương á, làm cho người chìm đắm, phải không? Vậy thì định thương à? Hả? Bởi vì nếu mà nó làm chìm đắm thì định thương sao? Mà bây giờ mình sống với vợ nè, với con nè, với cha nè, với mẹ nè, phải không? Vậy thì làm sao biểu định thương sao được? Có người hỏi thầy, vậy thì biểu còn định thương ai hết đó thầy? Thì chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Vậy thì khi mà nói câu đó, chúng ta nhớ là cái đối tượng của người nghe pháp cái người đó là ai? Cái đối tượng của cái câu nói đó là ai? Nếu là quý vị cư sĩ ở tại nhà đó, thì cái vấn đề đặt ra không phải là thương. Cái vấn đề đặt ra là sao thương là cái gì? Tự cái tình thương á, nó không đến nỗi tạo ra đau khổ. Nhưng mà cái chiếm hữu, cái mong cầu, cái ước vọng sau lưng tình thương đó, nó là cái làm cho con người đau khổ. Quý vị lý chứ không? Thương á, mình sẽ tình thương cho hoài, cho không có hết. Nhưng mà sở dĩ mình thương là mình khổ là bởi vì cái mong cầu, cái hoài bão, cái ước vọng muốn chiếm hữu người kia. Như vậy thì mình phải đặt lại cái vấn đề. Khi mà hiểu được như vậy đó, đó là học sách ngoại đạo. Chúng ta thấy được xa hơn về mặt tâm lý của người kia. Tại sao mình khổ? Là vì chiếm hữu, mong cầu, ước vọng. Nói lại, cái chỗ này đó, chúng tôi thấy rằng có nhiều khi mình còn thiếu sót cái chỗ này. Là bởi vì mình nghĩ rằng á, cái đạo Phật có thể lìa thế gian, đạo Phật biệt lập với những cái thế học. Chứ không đúng như vậy đâu quý vị. Bởi vì nếu mà đạo Phật lìa cái thế gian này đó, thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Đạo Phật có mặt vì thế gian, do thế gian. Cho nên không có gì trở ngại. Nếu mà chúng ta hiểu được những cái pháp của thế gian, tôi nói lại, hiểu được cái pháp của thế gian để mà chúng ta giáo hóa con người. Tôi lấy ví dụ, thưa có một lần á, thấy cũng thương lắm. Có một người đó họ tới chùa, mà tội nghiệp thanh niên rất trẻ. Thì anh ta tới chùa, anh nói tới chùa nói với là thầy, và thầy giờ làm sao thầy, con hiền quá chừng.
thứ em đã đi vào con đường hút ma túy và chích. Thưa em, một lúc nào tuyệt vọng, em biết là con đường của em đi vào là con đường địa ngục. Bởi vì hút và chích á, thì trước sau gì ở một mức độ nào đó, thì em thấy được con đường là em sợ. Em sợ. Khi mà không có thuốc á, thì nó vật em quá đi, em sợ lắm. Thì em tới, thưa tới hỏi ông thầy, thì tôi có mặt ngồi đó. Thì khi đó thì tôi đi ra, bước ra bên sau bếp, tôi pha một cà phê tôi uống. Thì tôi trở lại thì thấy có hai người ngồi đó. Thì tôi hỏi rằng thầy khuyên em sao? Thì em thầy nói ráng về niệm Phật, ráng về tụng chú rồi xong. Thì tôi cười, tôi nói không xong. Không xong. Thế tại sao vậy? Tại sao không xong? Bởi vì á, niệm Phật và trì chú, nếu mà cái người mà liên tục nhiều lần làm đó quý vị ha, thì khi đó mình sẽ sử dụng cái tâm lý, tập trung cái tâm niệm vào chú hay là niệm Phật á. Thì khi đó là cái ý định của mình á, thì có những cái, khi mà chúng ta cái tâm niệm mình gọi là có định được á, thì những cái hành, những cái mong cầu, những cái gọi là withdraw, tức là cái thiếu rồi nó phản ứng thân thể của mình á, thì mình có thể mình kiểm soát được một phần. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp của em á, chưa từng tu tập, ở một mình với bạn, trong cái môi trường như vậy, mà nếu chúng ta khuyên như vậy á, thì tôi nghĩ rằng lời nói đó, nó không có ích lợi hoàn toàn cho em. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh cái chuyện mà cai một thứ thuốc, thuốc lá đã là khó rồi, huống chi là ma túy. Vậy thì ông thầy đã không có một khái niệm nào hết về ma túy. Khi chúng tôi thấy vào những cái trường hợp, những bệnh viện mà người ta vào đó để người ta cai đó quý vị, thưa phải nói rằng cái thân thể của mình nó phản ứng một cách kỳ cục. Có những người họ thấy, họ cai vài hôm thì họ tự nhiên họ thấy kiến bò trong thân thể của họ. Chúng ta có những cái như vậy. Vậy thì trong trường hợp đó có lẽ là nếu mình biết thế pháp chút ha, vậy thì em có lẽ là em nên tới một cái trung tâm nào đó, ngoài cái chuyện thuốc men, ngoài cái chuyện những cái social support, những cái giúp đỡ về xã hội á, còn có những người họ chia sẻ với em, để rồi em không có thấy rằng em đang đi trên con đường hoàn toàn cô đơn. Thì chúng tôi nói điều đó, để đứng về mặt mà hoằng pháp, đứng giúp đỡ cuộc đời đó, có lẽ là chúng mình hiểu được để mà làm cho nó hữu hiệu hơn, làm cho người bớt khổ hơn thôi. Cho nên trong cái việc mà hoằng pháp, trong cái việc mà tu tập, thì tu thì có thể mình chọn một con đường để mình tu. Nhưng mà vì lợi ích quần sanh á, mình học nhiều, để như vậy, để tùy cái phương tiện căn cơ của người đó, tùy cái hoàn cảnh, để mình giúp họ bước ra được cái sự khổ đau mà họ đang chìm đắm. Kế tiếp, việc Bồ Tát cần có bốn pháp: thọ trì, bố thí, độc tụng, giáo hóa. Được như vậy thì mới có lợi mình, lẫn có lợi người. Thế như vậy thì thọ trì, bố thí, độc tụng, giáo hóa. Tôi lấy thí dụ, thọ trì là gì? Thưa thọ trì, thường thường quý vị tưởng thọ trì là mình đọc bằng miệng, bằng lời, chứ không. Thưa thọ trì là mình sống, sống với cái gì mình tin tưởng. Thưa bà, trong khi mình sống đó quý vị, có khi mình không nói một lời, không nói một lời, nhưng mà cái sống của mình nó có thể làm cho người ta chuyển hóa. Tôi lấy một cái thí dụ ở bên Nhật Bản. Thưa cái hồi mà trước thời đại Minh Trị Thiên Hoàng, tức là cái thời mà sứ quân, thì hai cái sứ quân ở gần nhau, thì ông sứ quân này ông thấy rằng muốn chiếm, muốn làm cái cương vị lãnh thổ mình rộng ra. Cho nên ngày xưa đó thì chỉ có giết nhau thôi. Và ông đã xua quân, ông đã đưa quân ra để mà ông tấn công cái vị lãnh chúa kế bên. Và ông giết gần hết gia đình lãnh chúa đó. Thưa ông giết như vậy, những người lớn ông giết. Nhưng mà tới chừng một đứa bé đó, khi mà ông đâm đứa bé, vì nó có một đứa bé, ông cái bên kia có một đứa con mới 3 tháng này, thì ông đâm đứa bé đó. Sau khi mà ông đâm đứa bé thì ông thấy đứa bé khóc. Và lúc đó thì ông sợ. Sợ. Bởi vì mặc dù đứa bé không có giết được ông, nhưng mà ông sợ quá, ông buông gươm. Và khi đó thì ông sống trong cái băn khoăn, cái trắc trở, cái phiền não, cái bức xúc. Và khi đó thì ông thay vì ông chiếm luôn cái quốc độ bên kia đó, thì ông từ bỏ cả hai quốc độ, tức là cái đất mình làm chủ và cái đất mới chiếm được. Thì ông lang thang như vậy mà bao giờ cũng sống băn khoăn với cái bức xúc của mình, cái bức xúc vì đã giết quá nhiều người. cái bất hiếu gì giết một đứa bé mới có 3 tháng thôi. Ông đi như vậy mà ông nghĩ rằng cuộc đời của mình quá nhiều tội lỗi. Làm thế nào để mà trả nợ cho cuộc đời? Làm thế nào để cho mình bớt khổ? Thưa ông, tới một ngôi chùa để mà ông xin tu. Thưa thì vị thiền sư đó thay vì cho ông tu á, thì nói rằng nếu ông tu như vậy, ông vào chùa ông tu á, thì cái oan trái, cái oan thù nó cũng không có rửa sạch hết. Bởi vì cái quan trọng là oan trái oan thù đã đi vào trong cái chiều sâu tâm khảm của ông rồi, đã đi sâu vào trái tim của ông rồi. Và vị thiền sư khuyên ông đã làm đau khổ cho đời, thôi bây giờ tìm cái phương cách nào đó để làm đẹp cho đời, làm cho đời bớt khổ. Khi đó thì vị sư quân mới suy nghĩ. Ông lại suy nghĩ. Và cái chỗ mà ông, cái ngôi chùa ông đã xin tu đó, thì nó nằm trên cái sườn núi. Và muốn từ núi bên đây bên kia đó, thì đi cái núi đó, cái đường núi rất là cực khổ. Mà đi như vậy đó, có thể té, không biết bao nhiêu người là chết vì băng qua cái chuông núi đó. Ông nghĩ bây giờ như vậy thì mình làm cho đời bớt khổ thôi. Vậy thì mình sẽ làm một con đường băng qua núi, để mà giúp cho người đời đó bớt chết, bớt khổ đau vì muốn băng qua con đường chuông này. Và ông đã làm chuyện đó. Một mình khiên đá, đục đá để mà làm một con đường giúp cho người qua. Thưa cuộc đời của ông 23 năm liên tục làm một việc thôi, là bưng từng cục đá, đục từng miếng đá để mà làm tâm nguyện là cho đời bớt khổ. 23 năm sau á, thì cái đứa bé mà 3 tháng mà bị đâm mà chưa chết, em bé nó không có chết. Và đứa bé được một người trong cái dòng sức quân còn lại đó mang về nuôi và cho học kiếm, tức là kiếm sư ấy. Tức là âm học kiếm thật là giỏi. Bởi vì sao? Bởi vì cái em bé đó từ khi 3 tháng khi biết được ra đó, thì biết được rằng người đó đã giết cả dòng họ của mình, và bổn phận của em là phải trả thù, em phải trả thù. Cho nên bằng cái sự thù hận, em đã dồn hết cái tâm lực của mình vào cái việc học kiếm để tìm cái người kia để mà trả thù cho cái sự chết chóc của gia đình mình. 23 năm sau anh một kiếm sư lỗi lạc vô địch, không có người nào mà thắng được em hết. Khi đó một chàng trai, và em đi cùng nơi để mà em tìm cái vị sư quân. Thưa em đã gặp vị sư quân đó. Và khi mẹ em gặp đó, thì vị sư quân đó nói rằng: tôi hiểu được cái sự đau khổ của em, tôi biết được cả gia đình đều chết và chính em cũng thấy điều xích chết với cái đoạn kiếm của tôi. Em muốn chặt đầu tôi được, tôi sẵn lòng cho em giết, nhưng mà tôi có xin một ân huệ cuối cùng. 23 năm nay đó, tôi muốn làm con đường này để cho những người đi qua đi lại bớt khổ trong cuộc đời của họ. Chỉ còn có mấy tháng nữa là xong thôi. Xin cho tôi một cái ân huệ là cho tôi sống, để khi mà tôi nhắm mắt thì cái công quyền của tôi đã làm được trọn vẹn, là muốn cho đời bớt khổ. Thưa chàng thanh niên, hận thù thì có, nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn của chàng thì vẫn còn nhớ cái ơn đồng loại, ơn chúng sanh những người khác. Và chàng đồng ý. Bởi vì chịu đựng 23 năm muốn giết, bây giờ còn vài tháng nữa thôi, vậy thì em đợi được, chú đã đợi được, và chú đã đợi. Thưa chú đợi, nhưng mà thấy ông này già rồi, bưng từng cục đá, đục từng miếng đá, thấy nó lâu, và trong khi không làm gì hết thì cũng buồn. Chắc thôi giờ tôi tiếp ông làm cho nó xong công việc. Tức là cái vị kiếm sĩ nọ đó đã cùng ông kia đục từng cục đá, khiêng từng cục đá, mà cũng vẫn với cái tâm niệm giận hờn, muốn cho mau xong để mà giết được cái người thù hận của mình. Hai người làm trên 4 tháng mới xong. Trước khi mà con đường thông qua rồi đó, thì cái vị sứ quân cũ quỳ xuống: này chàng trai, đã tới lúc chàng giết tôi rồi, xin giết tôi đi để mà cho oán thù hai họ được trôi qua. Trước khi đó chàng trai không giết được, và chàng trai nói rằng: thưa ông đã trở thành bậc thầy của tôi, bởi vì tâm nguyện của ông, cuộc đời của ông đã đổi, đã hoán chuyển được cái sự thù hận của tôi. tôi sẽ tiếp tục con đường của ông, làm cho đời bớt khổ. Ông vẫn còn sống. Thì chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm rất là cảm động. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cái chuyện thọ trì đó, thưa vị sứ quân đó có cái lỗi lầm rất lớn, nhưng mà ông đã biến chuyển cuộc đời của ông. Từ cuộc đời sống trong danh lợi, băn khoăn thị phi, chiếm đất, ông đã trở thành một con người có ích cho cuộc đời. Và cái tâm niệm của ông á, sự thọ trì của ông đã chuyển hóa được cái lòng thù hận của chàng trai trẻ tuổi này. Thưa, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập, cái việc hành trì của mình là quan trọng quý vị. Cái nói không mấy quan trọng. Nếu mà chúng ta nói rồi con cháu của mình, khuyên con cháu của mình, thưa khuyên nó thì nó nghe đó. Nhưng mà nó nghe là một chuyện, nó chấp nhận cái lời khuyên của mình là một chuyện khác. Tôi biết ở đây chúng mình băn khoăn lắm, không biết con mình sau này nó có mỹ quá hay không, nó ngủi mỹ quá là mình sống với ai. Thưa xin quý vị đừng băn khoăn. Cái chuyện mà mình cần để ý là chúng ta sống với những cái giá trị đẹp mà chúng ta tin tưởng rằng giá trị nó tốt. Quý vị thấy không? Chứ chúng ta mà mình sợ chừng nào thì mình khó chừng đấy. Quý vị để ý là mình sợ mất á, thì mình lại khó, mình gìn giữ chừng đấy. Mà hãy gìn giữ chừng đấy thì cái đứa nhỏ nó phản ứng nhiều chừng đấy. Cái vấn đề quan trọng, nếu quý vị nghĩ rằng tình thân thương trong gia đình Việt Nam là đẹp, cái tinh thần chiếm việc cành nam là quý, cái tinh thần tha thứ, hỷ xả, che chở, thương yêu là đẹp là quý, thưa mình tập sống như vậy đi. Mình tập mình sống. Thưa đứa bé, nó sẽ sống như mình 17, 18 năm quý vị. Qua cái kinh nghiệm cuộc đời của mình 17, 18 năm đó, khi nó bay, chim nó bay rồi đó, đừng sợ mất. Bởi vì nó vẫn còn biết cái tổ để nó trở về. Chúng ta có mười mấy năm để mà giáo hóa. Rầy ra, cằn nhằn, mắng chửi, làm cho nó nhức đầu. Thưa những thứ đó, chúng ta chỉ tiếp tục đẩy con cháu của mình ra khỏi tầm tay của mình thôi. Không giúp được nhiều lắm trong công việc giữ gìn tụi nó. Như vậy thì thọ trì, bố thí. Chữ bố thí ở chỗ này đó, xin quý vị đừng có nghĩa, đừng có hiểu như là cho tiền. Tôi thấy có nhiều cười buồn cười lắm. Thường thường mà chúng ta nói là thương con á, thì nó muốn gì mình cho nó. Báo nè, thưa như vậy có khi mình không có biết cách. Mà cái buồn cười của chúng mình á, là khi mà thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta quan niệm đồng hóa cái tình thương với đồng tiền. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ mà quý vị đi sinh nhật của ai đó mà cái người mà mình thương, mình quý, mình mến, thì mình có khuynh hướng sao? Mua quà cho. Mua quà cho đó, quà rẻ hay quà mắc tiền? Khuynh hướng mắc tiền. Quý vị thấy cái này ngộ lắm. Để mình thương người đó, mình quý người đó thì mình bày tỏ cách này cách. Cái nhiều tiền đó, cái tình thương. Thế như vậy là không đúng. Không đúng trong cái nhìn của Đạo Phật. Có khi mất tiền đó, nếu mà sai thì được, nhưng nếu mà muốn đó, thì không. Không được cho rõ quý vị. Như vậy thì nếu mà mình không khéo, mình chỉ lấy đồng tiền ra tượng trưng cho sự thương yêu đó, thì chúng ta trước sau gì thì chúng mình cũng gặp khổ đau thôi. Ở đây ai mà có bà con dòng họ Việt Nam mới thấy cái chỗ này. Hãy cho người này 100 á, thì người kia sao? Giảng thương người kia hơn, không thương tôi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra không phải là thương, họ quên như một điều là dựa trên cái cần hay là không cần. Cho nên xin quý vị tập bố thí ở đây á, là gì? Là cho. Cho với tâm hồn của mình, cho với cái sự ưu ái của mình, cho với cái sự chú ý của mình. Và nhớ rằng tiền là một trong những phương thức để mà cho thôi. Tôi thấy ở Mỹ này, có khi đồng tiền không quan trọng quý vị. Có khi không quan trọng. Bởi vì chúng mình đâu có đến nỗi đói. Chúng ta đâu có đến nỗi rách áo. Tôi nhớ rằng có nhiều khi nghèo á, thì ít ra mình đi vào tiệm Goodwill mình mua cũng có. Quý vị có biết Goodwill không? Sư bà với tôi hồi xưa là chuyên môn đi tiệm đó. Có lần sư bà dắt tôi đi vô tiệm Goodwill, lạnh quá mùa đông á, mà đi mua cái áo mà hồi đó cũng quê mùa nữa, bây giờ cũng còn. Đi mua cái áo mà khâu, quý vị biết cái áo tròn không? Áo lạnh là áo lạnh dài đó quý vị. Mà hết chỗ đi vô, tôi đàn ông, đi vô chỗ đàn bà, tôi mua mặc, coi không ra mình coi như lơ lơ chứ hả? Áo đàn ông khác với áo đàn bà, mà hồi đó đâu có biết. Thì chính là cái khâu thì vẫn là cái khâu. Mặc đi ta bà thế giới chừng xa này có người nói sao ông bảo rằng bà thấy thương cho mình. Thưa, nhưng mà tôi vẫn bình thường, biết chuyện thì thôi, thì biết về thì cho người khác. Cái vấn đề của chúng ta trở lại là cái chuyện mà bố thí đó. Có khi một cái lời nói, quý vị, lời nói, có khi một sự chú ý, chỉ có khi một ánh mắt, có khi một nụ cười, có khi người kia đó họ cần cái sự chú ý của mình hơn. Và nói thật, chính chúng tôi cũng có lần làm lỗi. Có một lần chúng tôi đi với một người bạn, một người bạn, cái cô đó thì người Hồng Kông, mà cổ sang đây cổ học, lúc chúng tôi còn học, mới vừa xong cao học. Thì chúng tôi đi với cô đó, thì hai tôi với cô đi ở Chinatown, ở San Francisco. Thì chúng tôi có một cái người Mỹ, tôi nghĩ là ông đó chắc là cũng nghiện rượu hay sao đó. Ông đó là cựu chiến binh ở Việt Nam, và ông ngồi đó ông xin tiền. Chưa thì tôi thấy ông xin tiền, thì tôi cũng bỏ tiền vào trong cái nón của ông đó, tôi cho. Thì tôi tiếp tục tôi đi. Nhưng mà cô đã làm một cái hành động, và chúng tôi thấy rằng cô dạy được tôi rất nhiều bài học. Chứ cô cũng cho vậy. Nhưng mà thay vì cô đi luôn á, thì cô ngồi xuống nói, ông mặc như vậy có lạnh lắm không ông? Cô hỏi cái người xin á, ông mặc quần áo như vậy có lạnh lắm không ông? Thưa, chúng tôi thấy rằng ngay khi đó có một sự bầu nhìn, là người đàn ông nó nhìn bà ta không phải bằng một, có khi xin họ cho, người cái người cho đó quý vị, nhưng mà cái người xin nó sống trong cái sự hận, hờn, buồn, tủi nhục, mình thất thế với xin tiền. Nhưng mà cái người này, cái bà này, bà đã cho ông ta hơn là cái tiền. Tôi cho một đồng, bà cho một đồng, nhưng bà đã cho một cái mà có thể là cuộc đời của ông ta 5-6 tháng qua ông ta chưa từng có. Đó là cái sự chú ý của một con người. Thưa, cái đó là cái mình cần để ý khi mình cho. Và tôi thật sự xấu hổ. Sau đó tôi nói với bà tôi thấy xấu hổ, thì bà cười mà nói tôi quen như vậy rồi. Và bà ta cũng đạo Phật, quen như vậy rồi, chúng tôi có sự chú ý. Thưa, thấy như vậy để biết được rồi, bao giờ chúng ta cũng có những bậc Bồ Tát sống. Họ không nói họ là Bồ Tát, nhưng mà cái hành động của họ là cái hành động dạy cho mình trên con đường hành thành Bồ Tát. Chắc là mình nghĩ quý vị còn nhiều, chúng ta từ từ chúng ta học. Dạ thôi, chắc là chúng ta không kịp vì còn nhiều quá. Thực chất là chúng ta để tuần tới. Để chúng ta xin tóm lược chỗ này. Trong cái việc mà giúp đỡ con người, trong cái việc mà làm cái đời bớt khổ, xin quý vị đừng ngại, đừng ngại trong cái việc mà học cái giáo lý ngoài Phật Pháp. Thế chúng ta bị ràng buộc quá nhiều bởi những cái mình gọi là đạo Phật. Quý vị thấy không? Trong khi Đức Phật á, thì Ngài không bao giờ bị ràng buộc bởi thứ đó. Không bao giờ ràng buộc. Thưa, cái việc mà nở nụ cười để tặng với chính mình đâu phải riêng của đạo Phật. Chứ cái việc mà cho sự chú ý trong cái người thiếu thốn sự chú ý đâu phải riêng đạo Phật. Vậy Đức Phật dặn chúng ta một cái câu: tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật Pháp. Không cần cái chơi có kinh có điển hay không. Nếu chúng ta làm cái gì đó cho đời đẹp thêm một chút, làm cái gì đó cho đời thêm vui một chút, thưa như vậy đã là đúng rồi. Có một lần Đức Ngã Nang, có một trường hợp mà tăng đoàn có một cái người ngoại đạo, lúc đó là Dominican tử, tức là bên Ấn giáo, Ấn Độ giáo. Thì có một người đó quá khổ, và họ tới họ xin giáo đoàn của Đức Phật. Thì khi đó thì các vị đệ tử không biết làm sao, các vị cư sĩ nó, cái người đó người ngoại đạo, Ni Kiền Tử, đi qua bên Ni Kiền Tử á, thì Đức Phật mới nghe mà mấy Phật tử họ cãi vã với nhau đó. Thì Đức Phật mới hỏi, kêu Ngã Nang hỏi nè Nang, ra hỏi thử coi cái người đó đó họ chuyện gì. Thì Ngã Nang mới vào bạch, bạch Thế Tôn, cái người đó họ có chuyện khổ mà phát các Phật tử cư sĩ đó là cái người đó ngoại đạo vân vân. Thì Đức Phật mới hỏi câu điều này, cái này Nang, cái bà đó khi mà bà khóc á thì có nước mắt phải không anh em? Ngã Nang bạch Thế Tôn, ai khóc cũng có nước mắt hết trơn. Chứ phải hỏi rằng khi bà khóc nước mắt của bạn như vậy có mặn không anh em? Đức Thế Tôn, mặn. Chứ phải hỏi thêm câu nữa, nếu mà bà đó bà khổ đau quá người ta đâm bà, máu bà chảy ra đó thì có đỏ hoa nè. À, bà Thế Tôn, nếu mà người ta đâm bà thì máu chảy đỏ thế không? Đức Phật nói như vậy, khi mà người ta khóc nước mắt còn mặn, máu người ta còn đỏ, không phân biệt, không phân biệt, bởi vì cái khổ đó là cái khổ chung. Cho nên xin quý vị học, đứng về Phật học mà nói, đứng về thế học mà nói, chứ không có sự phân biệt. Cái nào làm cho đời bớt khổ, cái đó chúng ta làm. Đó là con đường của đạo Bồ Tát. Chắc là chúng ta đứng dậy rồi chúng ta hồi hướng. Thuyền đem công đức này hướng về khắp tất cả.